Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 48. Đức Kitô đã hiển trị nhờ Hội Thánh. Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Việc Đức Kitô lên trời cho thấy nhân tính của người cũng được tham dự vào quyền năng và uy quyền của chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là Chúa, người nắm mọi quyền bính trên trời dưới đất. Người vượt trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, vì Chúa Cha đã đặt tất cả dưới chân người. Đức Kitô là Chúa của tất cả vũ trụ và của lịch sử. Nơi người, lịch sử của con người, kể cả toàn bộ công trình tạo dựng, tìm gặp được nơi quy tụ của mình, tột đỉnh siêu việt của mình. Là Chúa, Đức Kitô cũng là đầu Hội Thánh, thân thể của người. Được đưa lên trời và được tôn vinh sau khi chu toàn sứ vụ, Đức Kitô vẫn hiện diện nơi trần thế trong Hội Thánh của người. Công trình cứu chuộc là nguồn mạch của quyền bính mà Đức Kitô thực thi trong Hội Thánh bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nước của Đức Kitô đã hiện diện một cách mầu nhiệm trong Hội Thánh, là hạt giống và điểm khởi đầu của nước trời nơi trần thế. Khởi từ cuộc thăng thiên, kế hoạch của Thiên Chúa bước vào giai đoạn hoàn thành. Chúng ta đang sống trong giờ cuối cùng. Quả vậy, những thời đại cuối cùng đã đến với chúng ta và sự canh tân trần gian đã được thiết lập một cách không thể đảo ngược, và trong thời đại này, sự canh tân đó đã được tiền dự một cách hiện thực nào đó. Thật vậy, Hội Thánh nơi trần gian được ghi dấu bằng sự thánh thiện thật, tuy còn bất toàn. Nước Đức Kitô đã biểu lộ sự hiện diện của mình nhờ những dấu chỉ kỳ diệu, đi kèm theo việc loan báo nước đó nhờ Hội Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 668, 669 và 670. 26, thứ 2. 27, thứ 3. 28, thứ 4, Thánh Simon và Thánh Giuđa, tông đồ, lễ kính. 29, thứ 5. 30, thứ 6. 31, thứ 7. Tháng 11. Ý cầu nguyện chung, cầu cho nền văn hóa gặp gỡ. Xin cho chúng ta biết cởi mở trong việc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với tất cả mọi người, kể cả những người có những niềm tin khác với chúng ta. Ý truyền giáo, cầu cho các mục tử của giáo hội. Xin cho tất cả các mục tử của giáo hội, với lòng yêu mến sâu xa đoàn chiên của mình, luôn đồng hành với họ trên mọi nẻo đường và giúp cho niềm hy vọng của họ luôn sống động. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, Chúa Nhật thứ 31 thường niên, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này, Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm B.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la. Cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa, vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời để nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi đêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa, vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời. Đến nơi thế trần ngày mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn Chúa theo lịch phụng vụ Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Trong thánh lễ hôm nay, con muốn kêu mời tất cả quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục được thành công tốt đẹp, và cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục luôn tràn đầy Chúa Thánh Thần và sự khôn ngoan để các ngài dẫn dắt dân Chúa. Và mấy hôm nay, ở Việt Nam chúng ta cũng thấy xôn xao cái tin nhà cầm quyền đang cưỡng chế đất của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các sơ dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm luôn luôn biết kiên nhẫn, hiền hòa và khôn ngoan, đồng thời tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhà cầm quyền luôn luôn biết đối xử công bằng và sống theo pháp luật. Và sau cùng, chúng ta hãy cùng với anh mù ngồi ăn xin bên vệ đường tên là Bartimê kêu lên với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con. Và tất cả chúng ta cùng với anh mù tín thác cho quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây, trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa bình an vui thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin con xóa chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đang được hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Đây Chúa phán: Hỡi Gia-cốp, hãy hân hoan vui mừng, hãy hò hét vào đầu các dân ngoại. Hãy cất tiếng vang lên ca hát rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel. Đây, ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất. Trong bọn chúng sẽ có kẻ đuôi mù, què quặt, mang thai và sinh con, đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Chúng sẽ không phải vấp ngã trên đường đi, vì ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bây giờ dân thiên hà nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, hãy đổi số phận của tôi. như những dòng xuôi ở miền Nam. Ai gieo trong lê sầu, sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng ra hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như A-a-rôn. Cũng thế, Đức Kitô không tự giành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người rằng: "Con là con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con." Cũng có nơi khác Ngài phán: "Con là tư tế đến muôn đời, theo phẩm hàm Men-ki-sê-đê." Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa công đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bát-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy." Người gọi anh. Anh ta liền áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày 22 tháng 10 vừa qua, trên trang mạng VN Express có đăng tải một bài báo với nội dung: "Nha Trang kêu gọi không cho tiền người ăn xin." Chính quyền Nha Trang kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin, đồng thời thành lập đội xung kích tuần tra thu gom người lang thang. Sau đó, bài báo đã đưa ra lời giải thích và kế hoạch để làm cho thành phố này không còn sự hiện diện của người ăn xin nữa. Bài báo này đã làm cho con liên tưởng đến thành Jericho, một thành phố văn minh, thương mại giàu có, vào khoảng 2.000 năm trước. Thành phố này đã mở cửa để đón khách du lịch. Những thương gia giàu có đến, nhưng đã không đón tiếp người nghèo ăn xin. Bằng chứng là anh ăn xin mù Bartimê đã không được nhắc đến sự hiện diện của anh trong thành phố. Mà chỉ sau khi Chúa Giêsu và các môn đệ cùng với đám đông đi khỏi thành thì mới thấy xuất hiện. Anh ngồi bên vệ đường, trong tình trạng mù lòa và với thân phận của một người ăn xin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người nghèo là người luôn bị bỏ rơi, bị coi thường và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Người ta cũng có thể đưa ra rất nhiều lý do tiêu cực để từ chối đón tiếp những người nghèo. Câu chuyện của gặp gỡ Chúa Giêsu, các môn đệ, đám đông dân chúng với anh ăn xin mù trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, tưởng như là một câu chuyện bình thường mà chúng ta có thể gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống. Thực tế không phải như vậy. Câu chuyện này đã giúp chúng ta nhìn ra ba thái độ của những con người có mặt trong cuộc gặp gỡ đó. Thứ nhất là tiếng kêu của những người nghèo, người đau khổ, người bất hạnh, và đại diện là anh mù Bartimê. Thứ hai là thái độ dửng dưng của một số người trong đám đông trước tiếng kêu cứu của người ăn xin. Thứ ba là câu chuyện đã làm rõ dung mạo về lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Anh mù Bartimê là người mà người ta coi chẳng đáng được quan tâm, và tiếng kêu của anh ta cũng không mang lại lợi ích gì cho người nghe. Nhưng trong tiếng kêu đó đã chứa đựng một niềm xác tín của anh và tình thương và quyền năng của Thiên Chúa khi anh kêu: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Tiếng kêu đó đã nói lên sự bất lực của một con người bất hạnh. Anh đã không được vào trong thành để ăn xin. Anh cũng không được đi thong dong như mọi người trên con đường. Nhưng anh phải ngồi trên vệ đường. Và giờ đây, khi gặp gỡ Đức Giêsu, anh chỉ còn biết tín thác nơi Ngài. Chính trong niềm tín thác đó, anh tin rằng Chúa Giêsu mới là người duy nhất có thể cứu anh ra khỏi nỗi bất hạnh này. Cho nên, cho dù bị một số người trong đám đông bắt im đi, thì anh lại càng la lớn hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu đã không thể bỏ qua tiếng kêu cứu này. Ngài đã gọi anh. Ngài đã làm cho anh được thỏa mãn lòng mong ước của anh, là cho anh được nhìn thấy, và anh đã đi theo Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu được phép đặt mình trong các nhân vật của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ là ai? Là anh mù
ăn xin?
Là một người trong đám đông, hay là chính Chúa Giêsu của lòng thương xót?
Xét về khía cạnh xã hội, nhất là trong bối cảnh các nước châu Á, chúng ta là những người đang sống trong một lục địa mà nơi đó có rất nhiều người nghèo, còn đang sống trong một lục địa mà có sự phân chia giai cấp rõ rệt. Người đau khổ, người bất hạnh, bị gạt ra khỏi xã hội. Và rất có thể nhiều người trong chúng ta đang tham dự thánh lễ này, hoặc là đang nghe chương trình thánh lễ này, là những người nghèo, là những người đang mang trong mình những tâm tình đau khổ, bất hạnh. Nhưng chúng ta hãy vui lên. Như trong bài đọc 1, tiên tri Jeremia đã được Thiên Chúa sai đi loan báo cho biết Ngài sẽ đến giải thoát họ. Lời loan báo đó vẫn được loan báo và thực thi qua giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, là một giáo hội vì người nghèo, của người nghèo và cho người nghèo. Cho nên chúng ta không thể thất vọng, bởi vì chính Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, đã đến để chia sẻ thân phận nghèo khổ bất hạnh của con người và giải thoát chúng ta. Xét về khía cạnh tâm linh, chúng ta lại càng có lý khi xét mình như là một người nghèo, người bất hạnh, và bị loại ra khỏi sự sống đời đời khi chúng ta giam mình trong đời sống tội lỗi và tuyệt vọng. Nhưng chúng ta hãy vui lên, vì Chúa Giêsu đã đến, người không loại trừ bất cứ một ai. Chúa đã đến để giải thoát tất cả chúng ta khỏi mọi tội lỗi, là thứ đã làm cho chúng ta xa rời hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa. Chỉ cần chúng ta vui lên và lạc quan giống như anh mù ăn xin và thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Đồng thời cũng giống như anh mù Bát-ti-mê đã bỏ lại chiếc áo choàng của mình mà chạy đến với Chúa Giêsu. Chính lúc đó Chúa Giêsu sẽ chữa lành các vết thương tội lỗi và sự bất hạnh của chúng ta. Người sẽ cho chúng ta được hạnh phúc và đi theo Người. Amen.
Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đơn tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang. để quan xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin linh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ta, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin một Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng cho một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là ánh sáng và là ơn cứu độ của chúng ta. Người dẫn chúng ta đi trong sự thật mà đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy, xin cho đôi mắt đức tin của các Kitô hữu được sáng để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong đời mình và nơi mỗi anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hàng triệu người mù trên thế giới không được thấy kỳ công của Chúa. Xin cho nhiều người quảng đại góp vào chương trình đem lại ánh sáng, để nhiều anh chị em khiếm thị tìm được ánh sáng và niềm vui. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Xin cho những người tàn tật, đau yếu và neo đơn, qua bàn tay và lòng quảng đại của mỗi người chúng ta, nhận ra tình yêu và sự đỡ nâng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta nhờ ơn Chúa mà nhận ra bệnh mù lòa thiêng liêng của mình, biết chạy đến với Chúa và vui mừng được người chữa lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, trước những khám phá của khoa học, nhiều người ngày nay lại mù tối bởi kiêu căng mà chối bỏ Thiên Chúa. Xin thức tỉnh lương tâm để chúng con khiêm tốn nhận ra sự giới hạn của mình, mà suy phục quyền uy tối thượng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên Chúa tấm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện tin Cha thương nhân cho tâm lòng chúng con. Bao nhiêu là màu nắng cháy nơi đồng nương, bao nhiêu giọt mồ hôi thấm trên ruộng vườn. Làm của lễ kính dâng lên, mong được trở thành mình thánh, trở nên mau thánh Chúa chiên lành. Dâng là dâng lên Chúa tấm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện xin Cha thương nhận cho tâm lòng chúng con. Dâng là dâng lên Chúa tấm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện xin Cha thương nhận cho tâm lòng chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi
và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kinh tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con
được xưng đăng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha mẹ đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa ô phai. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù lòa như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài, như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Che chẳng thấy tương lai, dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hướng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân khô. dùng mẫu tơ hãy nâng lần hạt cùng hãy tôi dùng mẫu tơ hãy nâng lần
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 18 tháng 10 vừa qua, giáo hội đã có thêm 4 vị hiển thánh mới được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong đầu thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Đứng đầu danh sách là cha Vincenzo Grossi, người Italia, vị sáng lập dòng các nữ tử Oratorio. Tiếp đến là thánh nữ Maria, Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Tây Ban Nha, mẫu gương bác ái. Sau cùng là ông bà Louis Martin và Jenny Geraint, song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Cha Vincenzo Grossi sinh trưởng trong một gia đình có 10 người con tại tỉnh Cremona. Năm 1864, lúc 19 tuổi, Vincenzo đậu bằng tú tài, rồi ngày 4 tháng 11 cùng năm ấy được nhận vào chủng viện Cremona và thụ phong linh mục năm 1869. Năm 1885, cha thành lập dòng các nữ tử Oratorio cùng với Maria Cassia Lanza, chuyên chăm sóc các thiếu nữ nghèo khổ về tinh thần lẫn vật chất. Cha qua đời năm 1917 tại Vico Ben Lignano. Năm Thánh 1975, cha được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu tôn phong lên bậc Trần Phước. Vị thánh thứ hai là nữ tu Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thánh giá ở Sevilla, Tây Ban Nha. Nữ tu qua đời năm 1998, thọ 72 tuổi, và được phong chân phước tại Sevilla ngày 18 tháng 9 năm 2010, trong buổi lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, đại diện Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự, trước sự tham dự của 45.000 người tại sân vận động Thế vận thuộc thành phố Sevilla. Chỉ 5 năm sau đó, mẹ Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm được phong hiển thánh. Louis Martin và Jenny Geraint, song thân thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Đây là lần đầu tiên một đôi vợ chồng được phong thánh trong cùng một buổi lễ. Lúc 10 giờ 15 phút, đã có hơn 50.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y và giám mục thuộc ban lãnh đạo cũng như các nghị phụ thượng hội đồng giám mục, cùng với các hồng y, giám mục và linh mục liên hệ với 4 vị thánh được tôn phong. Trong số này có 80 linh mục cùng với 100 cha thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô đảm nhận việc cho các tín hữu rước lễ. Tổng cộng có 90 hồng y hiện diện trong thánh lễ. Đầu thánh lễ, sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần và nghi thức phong hiển thánh bắt đầu. Đức Hồng Y Angelo Amato, dòng Don Bosco, tổng trưởng bộ phong thánh, nhân danh toàn thể giáo hội, xin Đức Thánh Cha ghi tên 4 chân phước Vincenzo Grossi, Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Louis Martin và Mary Angeli Geraint, đôi vợ chồng, vào sổ bộ các thánh. Rồi Đức Hồng Y trình bày vắn tắt tiểu sử 4 vị, trước khi Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu cầu xin ơn phù trợ của các thánh qua kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha long trọng tuyên đọc công thức phong thánh. Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tuyên dương đức tin công giáo và tăng tiến đời sống Kitô với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi. Sau khi suy nghĩ chín chắn, nhiều lần khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định chân phước Vincenzo Croci, Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm, Louis Martin và Marie Zelligerin là hiển thánh, và chúng tôi truyền ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh và quy định rằng, trong toàn thể giáo hội, các ngài được tôn kính với lòng sùng mộ nơi các thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại thánh địa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ phong hiển thánh của Đức Thánh Cha Francisco cho bốn chân phước và buổi đọc kinh truyền tin của ngài với các tín hữu hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.